Rồi xưa đó là có một cái người sáng chế ra cái bài thơ này để mà tán thán Pháp và Như Lai. Rồi một người lúc đó bà Hoàng Đế Bồ Tát Võ Tắc Thiên á, mới bỏ ra rất nhiều tiền và thời gian để cho mấy thầy mấy cô dịch kinh, sao chép kinh. Rồi trước khi mà họ hoàn tất cái kinh đó thì họ mới đưa tới hoàng đế, đường đến hoài bạch nữ hoàng đế, yêu cầu nữ hoàng đế phê chuẩn một cái gì đó, thì bà mới nhớ cái bài kệ này, bà biên xuống, đức thay bà biên xuống. Thành từ đó về sau tất cả bài kinh đều bắt đầu với cái bài thơ của bà này. Thành trong cái truyền thống đại thừa mình á, quý vị phải tỉnh pháp mới nói pháp, không tỉnh pháp không nói pháp. Trong cái truyền thống đại thừa mình á, quý vị mà không tỉnh pháp á, chúng tôi nói pháp không được. Hỏi thầy hiền giới đi quan, thầy hỏi thầy hiền giới, hỏi bài thầy hiền giới, qua Đà Loan học có cái giới nào mà không cho phép thầy nói pháp không? Ví dụ như cô Cảnh, cô tới tỉnh pháp thầy hiền giới, thì thầy hiền giới nếu đúng pháp như cô Cảnh mà tới nói chuyện thầy hiền giới, hai người đứng nói chuyện với nhau, thì thầy hiền giới cũng trả lời 6 chữ tàu. Như cô Cảnh cô tớ này, bạch thầy, ba la mật là gì? Hoặc tôi hỏi pháp, bạch thầy con hiểu chữ ba la mật thì nó đơn giản như con. Thầy hiền giới phải trả lời trong 6 khi có cái chữ tàu thôi. Thầy phải ngừng lại. Mà không ngừng lại là phạm tội, là phạm giới, là đọa địa ngục. Nhờ cô Cảnh mà đọa địa ngục. Ngược lại. Khổ lắm, có nhiều khổ tâm mà nói không được. Nó kẹt dễ sợ, nó đuổi ông em thầy mấy cô kẹt dễ sợ. Tại nhiên một cái bình khác nữa, thấy một tờ 100 đồng trên vào đất. Ví dụ thầy nói, nếu mà thầy sai ông cho này nào, nói ông cho ông lượm như tôi thì chuyện gì sai ra? Chứ tôi không có quyền đụng tiền. Không được dùng tay. Ông nghĩ ông cho ông có, ông có gần sao bây giờ? Có nhân, không có nhân, lượm tiền lên giùm thầy. Thầy nói bây giờ cái giới thầy mà có 100 đô la, mình rớt cái đất mình thấy, ok, mình làm gì bây giờ? Mình không có quyền đụng. Mà sao bây giờ? Không có quyền gặp tiền. Không được đụng tiền. Không được. Mấy ông thầy không có quyền đụng tiền.
Thầy không được
đụng hả thầy?
Thế
được không? Chưa Phật tử. Người ta tên lịch sử, ta để cái bao đỏ. Thầy nhiều người, cái khổ cô biết đúng rồi. Cô thiệt có nhiều người, có nhiều Phật tử dễ thương lắm. Những bà phụ rồi tới thú thí này, thầy bữa nay thầy giảng hai cái này 100 đồng với thầy, nhưng mà trong mình muốn lấy của thầy mà nó đưa tay tới mà rụt lui lại, đâu đéo đụng thêm nữa, nó khổ lắm. Thì cuối cùng mình lấy đại cho đã vui lòng. Nó khổ dễ sợ lắm. Nếu thích cười dễ sợ, cái giới luật được miễn, nếu có gì có quyền đá nó vài lần có quyền được. Cái gì hiểu không? Mình có những cái điều kiện nó phiền lắm. Mình thành mấy thầy mấy cô, bởi vì thầy gửi thì hiện giới đi học vậy. Nếu mà không dạy mấy cô này, mấy người da trắng nó đọa địa ngục hết. Thành khi cô Cảnh mà hỏi pháp mà thỉnh pháp, cứ quyền trả lời 6 câu thôi, 6 chữ thôi, 6 chữ tàu thôi, mà thầy phải bỏ đi. Mà ngược lại, nếu mà cô Cảnh mà thỉnh pháp như qua cái kệ này á, thì nói bao nhiêu cũng được. Thành cái Phật pháp mà thiền nó sợ. Quý vị phải tỉnh pháp đúng pháp đó. Chúng tôi nói pháp mới được. Tỉnh chặt lo chuyện được. Không cách nào lo. Chúng tôi phải làm lời. Kẹt dễ sợ. Mình chỉ muốn nói mà nói không được. Quý vị nghĩ lại cho qua. Quý vị thấy muốn nghe pháp thì tỉnh pháp cái đạo hoặc. Nghĩ lại. Ngược lại, nếu có người tới mà có cái thái độ đó hơi thiếu cung kính, sẽ làm gì bây giờ?
Còn lâu mới giảng cho quý vị. Không cần phải giảng cho quý vị.
Bởi cái thế gian pháp nó khác, cái pháp xuất thế chỗ đó. Thì biết đúng pháp, chúng tôi mới làm việc được. Nếu chúng tôi không dạy cái gì, sao quý vị biết tình pháp bây giờ? Thành tình pháp phải biết cái cách mới nói được. Cái gì nghĩ là chúng ta mấy người Việt Nam đâu có pháp tịnh pháp này đâu. Thành ra mấy thầy mấy cô kẹt lắm. Mà thứ nhất mấy thầy mấy cô bị kẹt, thứ nhì nữa gặp cái người mà thánh nhân cứ diễn biết tịnh pháp, có ngày cũng dạy được. Khổ như vậy. Khổ nó kẹt dễ sợ. Thành có cái này là cái gì không thể nào mà học được cái pháp, cái chánh pháp. Mà cái người mà thiếu công tính làm sao bây giờ? Thì bởi vì chúng tôi phải truyền quý vị mỗi lần pháp, theo pháp chúng tôi phải giảng cho quý vị nghe. Một cái gì mà không biết tịnh pháp chúng tôi có thể làm lơ được. Thành ra quý vị những người tới mà nhiều khi mình phải tự ông thầy, mấy cô phải tự quyết định đấy. Nên là thiệt sự là thiếu cung kính, phải ngã mạn quá đi thì mình cũng cần dạy. Mà nếu người ta mà vì vô minh, người ta không biết tịnh pháp, mình có quyền dạy. Hy vọng mình trong tương lai mình có cái bảng nó rõ ràng hơn chứ.
Làm cho đúng để hiểu cái pháp của tỉnh pháp.
Ở nhà cái gì mà muốn mở kinh ra cũng vậy, mở cái thần chú ra cũng vậy, cái tính tâm kinh, cái tâm cung kính cũng được, nhưng cần phải đọc cái bài kệ.
Nên khi chị để hiểu cái tinh thần của cái pháp này, tôi nghĩ là cái này là một sự ban ơn cho chúng ta, là phải biết cung kính, phải biết ơn. Thì như vậy mới có thể thu nhập được cái phước báo. Tâm mình không đủ cung kính, không biết ơn, học không được đâu. Thì cái chủng tử nó vẫn có ở đó, cùng là chủng tử, nhưng để nó đợi lâu đó mới mọc cái mầm được. Ngược lại chứ, chỉ vì chỉ cần giữ cái tâm cung kính, tâm biết ơn là nó mọc lẹ thôi.
Thành cái chuyện chúng tôi á, mấy thầy mấy cô là ban pháp cho quý vị. Còn nó tốt là xấu là tại cái tâm của quý vị.
Cái kinh này chút xíu ấy. Đọc kinh cái chú thích của Ngài Tiên Hóa với Ngài Thánh Nhất mấy thầy. Thường thường giảng kinh này giảng vài ngày là hết rồi. Này năm thứ nhì của chúng tôi. Thường như tôi chậm rãi mà giảng kinh cho quý vị. Cái tâm kinh này khi gì đọc á, thì quý vị sẽ được cái chủng tử để đắc giác nữa. Cái phần kinh là cái phần mà Đức Phật dạy về cái pháp Bồ Tát đạo, cái pháp bao mà sáu cái lục độ. Thứ nhất là bố thí. Theo cái sách vở mà người mấy cái giáo sư đại học á, những cái người mà học giả đó, người ta dùng chữ rộng rãi. Thì ra cái này là bố thí nhưng mà là rộng rãi. Phần thứ nhất á, là cái việc phải bố thí. Thì xong cái pháp thứ nhì là cái việc tu á, là phải giữ giới, giữ cái đạo đức của con người, của cuộc đời. Thì bắt đầu với tu hành là cái việc phải bố thí cái đó. Nhờ bố thí như vậy cái việc có phước, chứ đó cái việc mới giữ giới được. Cái việc không đủ phước á, không thể nào sống trong đạo đức được. Mà cái ba la mật thứ ba là nhẫn. Đạo đức rồi, biết cái thiện với cái ác rồi, thì cái gì mới có thể tu cái nhẫn được. Thứ nhất là phải bố thí để tạo cái phước mà tu. Đó. Và cái gì sau khi có phước rồi thì phải biết cái đạo đức là cái ác và cái thiện là cái gì. Và giữ cái thiện, đừng tránh cái ác, làm cái thiện thôi. Thì lúc đó quý vị phải tiếp tục nhờ biết cái thiện đó, cái gì mới phải cần học cái nhẫn. Nhẫn là sao? Là mình biết thiện, mình là giữ thiện, điều nó ác thì mình làm gì bây giờ? Quý vị thấy nó tuyệt vời dễ sợ không? Mình có phước mình mới giữ đạo đức được. Và đạo đức có nghĩa là mình làm chuyện thiện. Ha? Mình cố mình giữ cái thiện của mình, cái chuyện của mình. Thì khi người ta ác á, mình làm sao bây giờ? Mình phải xác nhẫn mới tiếp tục được. Càng nghiên cứu cái Phật pháp nó càng tuyệt vời hơn chứ, nó chặt chẽ như thế, nó rất 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 là sâu xa. À, thành ra cái người tu nhẫn là sao? Là có nhẫn với chúng sanh, cái nhẫn với pháp. Thì hai tuần vừa qua chúng ta nói về cái pháp của nhẫn với chúng sanh.
Chúng sanh là sao? Có hai loại chúng sanh. Một là nó tử tế với mình, hai là họ ác độc với mình. Những cái người mà tử tế với mình là sao? Thì mình nhẫn họ bằng cách là mình đừng có quý mến thương yêu họ,
đừng có thương yêu họ. Mà nó ác với mình phải đừng có thù nó. Ai thắc mắc gì
không? Có hai cái loại nhà chúng sanh mình phải biết tập nhẫn. Những chúng sanh nó thương mến mình, những chúng sanh nó thù ghét mình. Nó tới nó cúng dường cho mình thì đừng có thương cho nó. Thành ra họ tới họ ác với mình phải giận họ, đừng có trả thù. Mà tử tế với mình thì đừng có quyến luyến họ. Ai thắc mắc gì không? Cái điện có vấn đề gì hết hả?
À, người ta ác mình muốn trả đũa. Đối với thầy á, khi mà ta ác mình á, thì mình rõ ràng mình tập kiên nhẫn nó dễ. Tại sao người ta thì mình muốn nhẫn nại, mình không muốn trả đũa người ta mới gọi là nhẫn. Cái mà thầy khó, nhưng khó đối khó hơn á, khi mà người ta tử tế với mình. Người ta tử tế với mình á, mình cũng thương người ta sao được?
Thì cái việc tưởng tượng như vậy, cái pháp gì kỳ vậy? Người ta tử tế mình, người ta đồng nhiệt với mình lành nhạt. Như thế nó lạ hả? Tại sao có thể lành nhạt được như vậy?
Thầy nó hơi lạ. Cái người mà tu hành á, ta nhầy lắm. Cái vị có thể ngoài có thể nói ngọt ngào giả lả người ta, mà cái tâm mà có cái tâm ác á, tâm thù hằn, cái người kia ta biết tại ta tu hành ta nhầy lắm.
Anh thắc mắc gì khác không? Làm sao người ta tử tế mình có thể lạnh nhạt được như vậy?
À, nó nói là mình có thể có cảm kích, nhưng mà mình không có thể tả được, mình không cần phải mến chuộng người ta. Cái gì thực sự nữa, cái người mà giỏi đó, có thể nói là khi người ta thù hằn mình không thù hằn lại, cái đó nó dễ hiểu được, tại mình không ấy. Nhưng được cái người mà khi mà người ta tử tế mình không thương người ta thì sao có chuyện gì được?
Người ta tử tế mình, cái tâm cái gì, cái tim cái tâm cái gì nó biết chứ, nó rung động.
À, ông nói mình cũng phải Bồ Tát, mình có quyền thương người ta. Cái gì tưởng tượng này cho coi, cái gì ngồi nói lý thuyết là dễ dàng, thì hỏi là cái thực tế là nếu như người ta tử tế với mình không cảm thương người ta thì mình là hẳn cái hại hại người gì cho cái được. Người trong tư giáo cái chịu này cũng được rồi. Thì hỏi con đứa con nít mà nó không thương mẹ sao có thể có được? Cô có thể không thương con được không? Hỏi sư cô này, sư cô có thể không thương con mình được không? Nó tới nó thăm viếng mỗi ngày, sắp chết tới nơi rồi, ngày bình lên bình xuống. Người cái chùa toàn là người dân nước lạ không à,
98 tuổi ở trong chùa người dân nước lạ, mình bệnh hoạn á, con nó tới nó bỏ hết tất cả, nó tới nó thăm mình hết, nó tới hết đứa này đứa khác tới nhé,
họ xếp hàng nhau họ thay phiên tới đúng không, người tới một tiếng ngồi.
À rồi không rồi, mấy cái đứa tới sớm nó còn la cà, nó ở sao nó ở đỡ lâu hơn tí nữa, ông thương nó sao được? Làm sao ông thương nó được cô? Thì hỏi ngược lại, mình người xuất gia cái hạng người mình sao kỳ dữ vậy? Pháp gì kỳ vậy? Thì hỏi có nghĩa thầy biết trả lời. Quý vị thấy cái pháp Phật pháp này nó phải có thực tiễn, nói lý thuyết được. Quý vị thấy nó kẹt dễ sợ. À, con mà nó con sư cô tới thương rồi như vậy, mà sao mình nói sư cô cái pháp đúng của mình tôi mà không được thương nó lại, kỳ cục gì đó. Đồng ý không?
Làm sao bây giờ? Sao người ta ngoài đã người ngoài thế gian ta chấp nhận cái chuyện nó được thế cái gì?
Tôi hỏi cái gì á? Một người mẹ con tới nó thương mình, làm sao mà nói mình không được thương nó lại? Cái chuyện nó vô lý.
Người ta tới cái dân trí thức cái người ngoài đạo, ta tới ta hỏi cái gì, sao cái Phật pháp cái kỳ cục vậy? Sao mà dạy cái chuyện mà không có thương con cái mà không thương cha mẹ, không có chuyện gì lạ gì?
Người ta trả lời đi.
Tại vì đừng có bình rịn cái người mà tới tử tế thương yêu mình, tại vì cái cô phía sau này, cô mới tới thì cô có cái giải đáp rồi.
May thì cũng cho treo giải chứ là chết rồi.
Cái gì thương người ta thì người ta mới mắc kẹt, người ta mới vòng luân hồi.
Người thương là hại người ta không phải thương người ta. Phật giáo mình dạy là chúng ta không nên thương cái người tử tế mình, tại vì làm như vậy khiến người ta kẹt. Cái gì tin?
Thương người ta lại, người ta bị là kẹt trong vòng luân hồi. Mình không nên thương người ta. Không nên thương người ta tại vì khiến người ta luân hồi. Nên mình đừng hại người ta, không phải tốt cho người ta. Ai thắc mắc gì không?
Tôi hỏi là lỡ người ta thiệt sự ta thương mình thì sao? Thì thầy nói thầy chưa trước giờ cả đời chưa giờ có cái chuyện vấn đề đó hết. Thầy không biết sao trả lời cho cái ông này.
Cô Hồng có trả lời dùm cô đó, lỡ người ta thương mình sao? Hả? Dạ.
Ông này cũng hỏi lỡ người ta thương yêu mình sao, thì có người hỏi tiếp lỡ mà cái cô đó có đẹp hay không, thì ông nói cô đó đẹp lắm, thì có người khác nói có tiền hay không, có tiền nữa, vì mới khó trả lời. Thì sao bây giờ?
Hỏi người mà có kinh nghiệm cô như cái cô này nè, người ta vừa đẹp nè, người ta lỡ thương mình thì sao bây giờ cô?
Cô nói với con chứ con cái cô chưa? Cô im lặng ngay lập tức. Hả?
Không có tin con. Nếu mà con thương sức mấy nó tới, nói với ai mà tin được. Mình đừng có nói tầm bậy như vậy. Cô trong lòng cô mà không thương thì nó không tới nữa đâu. Nói cho cô biết vậy.
Tới cô thân hương thì thầy mới tin được tình yêu tình thương con cái. cái đề mục mà hoàn toàn không có một cái thích thú gì hết, rõ ràng tên cái tình thương rồi mấy cái người như thầy mới tin. Thế cô nói với con cổ là cô muốn xuất gia để mà đắc giải thoát. Rồi họ tới viếng cổ, gặp cổ tới cười mà cứ tiếp mắt cho lò, mà miệng nói ăn thường. Thầy cũng tin cô như vậy. Thầy nó nói chú chị nghe, cái Phật pháp mình á dạy chúng ta là không nên thương người tử tế với mình, tại mình đang làm người ta kẹt lại.
Thầy nói cho nó nói với người dân nước lạ, thầy nói như vậy, mình người thân mình nên thương người ta, người trong gia đình sao mà không thương được, thưa quý vị.
Mình đẻ nó ra sao mình không thương được. Thầy cái chuyện của người tình cảm với gia đình đó, thân nhân đó, mình phải miễn cái chuyện đó, mình thầy làm tính cái chuyện đó được. Cái thương là tự động nó rồi, cái tự động cái cách là nó tránh được. Đây là nói là cái trường hợp cái người đang tu, một cái người tới tới cúng dường, tới tử tế mình dễ sợ lắm, thì mình phải tránh là thương người ta.
Bồ Tát này có nghĩa người đang tu Bồ Tát đạo, có nghĩa là chúng ta luôn.
Ông nên nói lúc cái vị nhập định cái vị đâu có thương người ta, thằng nó đương nhiên rồi, nhập định đâu có thương ai đâu, nhưng đều cái pháp này pháp những người khi mà người ta xuất định mình mới cần cái pháp như vậy, phải không cô Tân Hương? Chứ lúc mình
hôm nay nhập định lên sao mà cần nói chuyện gì nữa.
Ai thắc mắc gì không?
Cái buồn ngủ sao vậy?
Như sư cô đó ngồi đó, người dân nước lạ tới cúng dường sư cô, mà sao không thương người ta được? Cái người sư cô đó, người ta người không có liên hệ mình tới, ta tự tế mình tới giúp đỡ mình thương ta sẽ được con. Cái kỳ dữ. Tại vì cái tình thương đó, ok, nó bắt cô kẹt lại với người ta kẹt lại với cô. Hai người kẹt lại với nhau. Ôm chặt cứng là thế này. Nó khổ như vậy. Tại vì cái bản tính của cái luân hồi là vậy đó. Mình tới cho quý vị biết cái này, cho quý vị thấy hai cái lực mà nó khiến chúng ta luân hồi đời đời kiếp kiếp. Hai cái này hoặc là thương yêu nhau hoặc là thù hận nhau, mà vì vậy nó bị luân hồi. Vì vậy Đức Phật á với vợ của ông á, Phật với vợ của Phật á, với bà Gia Du Đà La là làm vợ chồng với nhau đã cả triệu kiếp rồi.
Ở cõi Ta Bà này họ đã làm từng vợ chồng với nhau là hơn cả triệu kiếp rồi. Thương nhau dễ sợ, thương không thể tưởng tượng. Cái này thương nó có gì không thể tưởng tượng. Họ thương yêu nhau mà như là một thôi.
Cái luân hồi này, cái lực mà luân hồi này là do hoặc tình thương hoặc là cái hận thù.
Quý vị thấy cái siêu hệ Phật nó tuyệt vời như vậy đó. Thương yêu nhau sẽ đời đời kiếp kiếp kẹt trong luân hồi này với nhau, tìm nhau mà thương yêu tiếp nhau.
Cuối cùng, người Bồ Tát có quyền thương là không?
Cô Anna có nói là người Bồ Tát không có tình thương. Quý vị đồng ý hay không?
Có tình thương hay là không có tình thương? Nào, cô Thanh Hương nói không? Phải không cô? Đúng không? Cái cô Thanh Hương, cô Hương có nói là cái tim là cái nó bó thịt cái máu rồi xong nói là tim nó đập mà không có, nó không có tình thương nữa.
Mấy người cô thích nghe đó anh em. Nó có tình thương, có giả tư bi.
Rồi con bé nó, tôi con chỉ có lòng thương bi với mẹ con không thương mẹ đâu.
cái khổ này, cái khổ là những cái câu hỏi thầy hỏi không có sách nào biên hết, không ai giảng chuyện này.
Lúc mà ngài Tiên Hóa ngài giảng pháp á, ngài chỉ nói sơ nó Bồ Tát là thương yêu chúng sanh này nọ thôi, mà hồi đó người ta lịch sự, người ta không dám hỏi ngài á tại sao con người mà không thương thì quý vị là hàng người gì. Bây giờ quý vị cái thời đại chúng ta mà quý vị đi giảng pháp mà nói như vậy, ta hỏi là chết đó nha.
Ta hỏi á, sao có việc hỏi á,
vật vô tri sao muốn có tình cảm được, Bồ Tát sẽ kỳ dữ vậy.
Thầy không biết, thầy kiếm trên mạng mà kiếm không có trả lời. Thầy có thể cho quý vị cái phỏng đoán của thầy thôi.
Thầy tin rằng là Bồ Tát có tình yêu thương quý vị. Nếu thực sự như thầy giới nói, nếu quý vị thực sự thương chúng sanh, làm sao mà đi chú để làm cái gì?
Cái người thức gia với thầy lâu nhất thầy hiểu được cái ý nha.
Nếu thương phải có ghét chứ. Thằng thương chứ nào, thằng ghét thì nấy. Tôi hỏi khó mà.
Bồ Tát có yêu không ghét? Tại sao như vậy? Vì chúng sanh.
Tại sao Bồ Tát thực sự có tình yêu và có sự ghét? Tại sao như vậy?
Thầy không biết được cái ghét rồi này chứ không? Chắc thầy ghét một người thôi. Chắc có người ổng ghét thôi.
Thầy có thương có ghét. Tại sao mình có quyền nói là ngài Tiên Hóa có thương có ghét?
Cái người này người chân thật, nhưng mà thầy biết gặp thì chưa thầy gặp được, không có gì mà giả tạo cái người này hết, không bao giờ giả tạo hết. Cái Phật pháp là cái pháp của sự thật, làm sao quý vị thể dạy người ta nếu quý vị không chân thành được? Làm sao cái gì mà có thể dạy người ta được về cái sự chân thật nếu cái gì là giả dối? Đối với thầy, khi mà ông giận dễ sợ, ông ghét dễ sợ, mà ông thương dễ sợ.
Giận thật và thương thật.
Thế thì chỉ cần chứng minh cho thầy là thầy sai, cho thầy một cái ví dụ, ông thiệt sự ông giả dối thầy quá. Xin quý vị cho thầy một cái ví dụ dùm đi, chứng minh cho thầy sai đi. Ngài Tiên Hóa là công trong công chúng đó, là đã khóc vì học trò nó làm mình khổ, đã nổi giận vì học trò nó hư. Cái gì nghĩ cái đó là giả dối hả? Không có đâu, nó thật hết. Mấy người tạo không dám nói cái chuyện này.
Mình là thầy người Việt Nam, thầy đâu có ngại đâu. Mấy người tạo không dám nói cái chuyện này, tại họ nghĩ chuyện này là chuyện của thánh nhân, mình dám nói. Còn mình Việt Nam mà nói điếu, đâu có sợ đâu. Đâu phải chuyện của mình đâu, phải không bác?
Giận thiệt sao nó chẳng giả được. Ông thương, tôi thương thiệt, khóc thiệt, đâu có chuyện mà giả đâu.
Đều, nó thật đối với thầy. Nghe hiểu không?
Đúng. Tại vì thầy nói cho con nghe, nếu mà con muốn dạy con cái mình biết cái tình thương thì phải dạy nó cái tình thương từ cái tâm mình, nó mới hiểu cái tình thương là gì. Con có hiểu không? Không thể nào giả dối được. Dạy và dạy cái thân giáo chứ không phải nói cái lý thuyết. Con cái cái gì nó học được cái giận của cái gì ra, nó học được cái tình thương của cái gì ra, phải không thưa cô? Phật Bồ Tát dạy bằng cái thân giáo, chứ không phải dạy cái lý thuyết.
các ngài giảng xong rồi đi làm theo cái lời giảng đó, chứ không phải là nói không.
Thầy biết cái chuyện biết được không? Thầy cũng trả lời này. Nói tầm bậy thì đòi đề ngục ấy. Phật thầy cũng đụng đấy. Sư phụ thầy đụng đến bờ, tại sao vậy? Có trả, có vay có trả. Nhất cái thầy bị bệnh hưng trầm cảm, thầy không biết sợ không thầy? Chỉ sợ Phật chứ không sợ không thầy? Sư phụ thầy không sợ, mà sợ Phật thôi.
Những cái vị Bồ Tát của ngài Tiêu Hóa đó, họ thật sự họ có cái yêu, họ có cái thương, họ có cái giận, họ phải dạy. Khác chúng ta ở chỗ đó, họ khác chúng ta ở chỗ đó, khi họ giận đó, họ thương đó, họ thương trong cái sáng suốt. Mình giận mình thương trong cái mù quáng. Khác nhau thì lần trước mình giảng sơ sơ ở tâm 233 rồi. Mình nhận là sao? Bất cứ chuyện gì xảy ra đó, thì mình không khởi một cái niềm ghét hoặc một cái niềm thương. Đó là cái bí mật của sơ sơ. Ngài Tiến Hóa có giận cái gì nữa, có thương cái gì nữa, nhưng đều có đó không có tư tưởng giận, không có tư tưởng thương.
Bởi vì anh gọi là sự khác biệt giữa người thánh nhân á, người ta có cái tư, người ta có cái biết giận, biết thương, như là không có tư tưởng, thành ra ta làm những chuyện đó trong cái sáng suốt. Còn cái gì có giận, có ghét, có thương, là cái gì khởi từ cái tư tưởng giận, cái tư tưởng ghét, thành ra cái gì bị mơ hồ, bị mê muội. Cái sự khác biệt, sự sáng suốt ở chỗ đó.
Thành người ta đối đãi ác độc với mình không có trả đũa.
Thành cái nếu người ta tử tế mình không có nhìn riêng với người ta. Cái đó gọi là nghĩ.
Tâm 234. Thành ra có hai cái loại gông xiềm.
Thành ra có hai cái loại gông xiềm, còn gông xiềm của tình thương và gông xiềm của cái giận.
Thành ra cái mà cái người tu hành á, cái mà nguy hiểm nhất á là cái mà những cái giặc cướp á, mà nó loại giặc cướp ngầm. Những người đó là nguy hiểm lắm, mà tại vì mình không đề cao cảnh giác nữa. Tin tưởng người ta là cái người mà tu hành đó phải cẩn thận với cái tình cảm.
Phải nhớ làm sao mà mình nhẫn, bây giờ nhẫn nhưng bằng cách là nhớ quán là cái này nó chỉ tạm thời thôi, và nhất á, tai hại nhất á, những cái tình cảm này đó nó khiến bị ràng buộc trong cái vòng luân hồi.
Thành ra Đức Phật nói chuyện rất là hay. Khi mình tử tế với người ta đó, người ta tử tế với mình nó sẽ tạo cái sự nguy hiểm rất là thâm sâu. Là nó từ cái thâm sâu nó tưởng tượng, nó ngài mới cho một cái ví dụ như giống như nó cắt qua cái da, cắt cái thịt rồi tới cái xương, xong để cái xương rồi tới cái tủy luôn.
Thành ra cái người tu hành đó, phải cẩn thận né cái tình thương này, cái tình thương nó nguy hiểm.
Thành cái người tu hành mà tham đồ cúng dường thì không khác gì là
những cái đồ cúng dường này á, nó làm phá qua cái da của dữ giới.
Thành cái giới thì giống như là cái da của cái vị, và nó xuyên qua bắp thịt là tương tự như là cái định lực của cái vị, và nó làm bể qua cái xương của cái trí huệ, và cuối cùng khi cái vị mất cái trí huệ rồi thì nó có thể
á tàng cái xương thủy của cái bản tính lương thiện của quý vị.
Nó nguy hiểm cái độ như vậy,
quý vị mất được cái bản tính lương thiện của mình vì cái đồ cúng dường.
Ai thắc mắc gì không? Đức Phật mới thấy được cái này thưa quý vị. Thành Đức Phật mới thấy được cái có cái trí huệ như thấy được như vậy. Bởi vì ngài như dạy cái pháp của xuất gia như vậy. Cái xuất gia là thả bỏ hết tất cả, bỏ hết tất cả, cuối cùng cái là cần đề cao cảnh giác là cái cúng dường, là cúng dường cho mình.
Thành cái người là những người Bồ Tát như ngài cho ngài tiên hóa đó, không bao giờ đi xin ai hết, vì vậy
không tham được cái gì đó là chi hệ.
Chấm sau 235 ở đó một cái có một cái câu ngắn tới một cái quốc gia đó bên Ấn Độ đó, về cái sư tùng của ngài là 1250 người tùy theo. Rồi đó là mấy ông tùy theo này,
những tùy theo tùy tùng của Đức Phật á, là mới theo Đức Phật thôi, và họ đã tu cái pháp ngoại đạo. Rồi đó mấy cái người tùy theo này đó, họ tu pháp ngoại đạo, thành họ hành hạ thân của họ, thành họ vừa ốm và vừa giá đang ngâm nữa. Từ đó Đức Cha của Phật á, là ông vua đó mới thấy như vậy. À, thì nói là cái tâm của những người tỳ kheo này ấy, là họ rất là thanh tịnh, những cái tướng đó, trong nó vừa ốm vừa nó xấu à.
Ông vua mới ra lệnh là cái dòng hoàng tộc á, bộ gia đình đó cúng hiến cho Đức Phật một người con trai để làm đồ đệ, làm đệ tử.
Thành là khiến một người hoàng tộc á, cúng dường cho Phật một đứa đệ tử. 236.
Thì hồi đó đó, Đề Bà Đạt Đa đó mới là trong cái nhóm người đó, thì mới xuất gia nghiên cứu về cái Phật pháp. Hồi đó thuộc hết tất cả những kinh điển, thông minh như vậy, tu hành rất là tinh tấn 12 năm trời. Và sau đó mặc dù như vậy, tu hành như vậy nhưng đều vẫn không bỏ được cái lòng tham của cúng dường. Thì mới tới Đề Bà Đa mới cách là được cái cúng dường mà lạ nhất á, là tổ thần thông của mình lên tới Đức Phật, xin được Đức Phật dạy cách phát triển thần thông.
Đức Phật biết cái dụng ý của Đề Bà Đạt Đa, thành từ chối không có dạy.
237. Đề Bà Đạt Đa người rất là ngoan cố. Phật không dạy thì tới đại đệ tử là Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất không dạy thì tới Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên không dạy thì tới mấy cái lần lượt tới mấy các đại đệ tử mà xin được dạy thần thông. Những cái người thánh tăng này người ta có tha tâm thông, người ta biết cái dụng ý của Đề Bà Đạt Đa, là tất cả đều từ chối. Điều các thánh nhân đã dạy không phải như quý vị đâu.
Thành ra các ngài dạy ông này thành thần thông đều không phải như cách mà ông muốn được dạy. Muốn dạy phải chọn cách mà dạy theo mà con thích á, thầy dạy theo mà cách mà con thích con mới học, mà thầy dạy mà cách con thích là con học đâu.
Dạy là phải theo ý người mới nghe lời, mà không nó sốc tai là không nghe lời.
Nói cái khác, nói mà nó im tai thì nghe lời, mà nói nó sốc tai thì nhất định quẩy đuôi bỏ đi, thầy ác.
Thì bà ra như vậy, chúng ta phải như vậy. Ai nghe câu chuyện cũng nói là thì bà ra chắc là người rất là xấu. Chúng ta cũng phải như vậy đó. Cái người thánh nhân ta dạy lắm, dạy hay lắm cô. Ta dạy cái mà ta dạy mình, ta cho mình muốn, nhưng đều nó nghe sốc tai, thiệt ra ta dạy mình. Nói cách khác là dạy mình không biết người ta dạy.
Cái cách mà phát triển thần thông phải như vậy thưa quý vị. Thứ nhất, tôi dùng nghĩa, tôi quán là cái ngũ uẩn nó vô thường. Như cái bắt đầu kinh Tâm Kinh là nói đó, quán tự tại Bồ Tát, quán ngũ uẩn đều là giai không, đều là không đó, và vượt hết tất cả những cái khổ ách. Thấy không? Ngay ở đó đó, quý vị đâu có để ý.
Nếu quý vị quán được cái ngũ uẩn nó là vô thường, cái thân này nó vô thường, không nên chấp nó quá. Cái cảm thọ cái vị nó vô thường, mình thương nó một tí rồi thôi đó, cái tình thương nó, cái cảm giác thương nó không lâu rồi, cái sung sướng thì nó bóp mình đó. Cái đồ ăn mình ăn đó nó ngon đó, nó ngon một tí xong nó hết, cái chân nó đau đó, nó không có đau lâu đâu. Đừng có chấp. Và cái tư tưởng của cái gì à, đừng có chấp vào cái tư tưởng của cái gì, đừng quá tin tưởng cái sự hiểu biết của mình. Cái gì có cái tội rất là nặng à, rất tin là mình biết, mình hiểu, cái cứng như vậy, cái kẻ cứng như vậy.
Có ai có tin có cái kinh nghiệm như vậy chưa?
Chắc chắn là mình đúng, chắc chắn như người kia sai, mình đúng. Cái đó là cái vô minh của tôi, dễ sợ như vậy. Mình tin chắc là mình đúng.
Cái sự quán á, cái ngũ uẩn nó không, lúc đó cái vị đắc giác ngộ, thì lúc đó cái vị sẽ phát thần thông tự động. Bây giờ bạn đã tham là tham sai lầm. Thành ra những cái vì bạn đã nó sai lầm ở chỗ, tại vì họ theo con đường của ngoại đạo, họ tham cái thần thông, thành cái thần thông của họ yếu hơn thần thông của mình.
Thành mặc dù để rằng ra làm gì đi nữa, thần thông bao nhiêu là cũng thua đệ tử này, Đức Phật đó. Thua một kiền liên, thua xá lợi phất, không cách nào bằng nữa. Tại còn chấp vào cái ngũ uẩn. Nói đi thuyết trình nghe tình nguyện.
Đề Bà Đạt Đa rất là bất mãn, tới gặp tìm gặp Ananda, cái gì thấy dễ sợ, đi kiếm hơn 500 người. Cái gì thấy ông này cũng dễ sợ như vậy đó, đi tìm bị từ chối hơn 500 lần, vẫn đi kiếm như thế. Mấy người ngồi được đó, xong con 10 phút chị đứng chịu nổi, đau quá chịu nổi, bỏ cuộc.
Cái gì cũng thấy được cái khổ tâm của ngài, ông Đề Bà Đạt Đa này. 500 cái vị thánh nhân Đức Phật từ chối hết, cái vì những cái nghĩ tủi thân chừng nào. Cái tưởng tượng như vậy, không bỏ cuộc.
Người phi thường. Cái người này không phải là người tầm thường, chỉ đi lạc đường thôi. Cái người này tội, thành ra bị đọa, tạm thời bị đọa thôi, không có quyền kinh thường người này. Tại không biết bao nhiêu người có thể thất bại 500 lần liên tiếp mà vẫn tiếp tục, không có ngừng. Tôi quen ai như vậy không? Thành Ananda lại khờ, không biết, mà vì cung kính người sư huynh này, thành ra dạy cho truyền lại cái pháp mà Đức Phật đã dạy cho Ananda. Thành Đề Bà Đạt Đa mừng lắm,
bỏ hết tất cả lên núi tu luyện, mà không bao lâu mở được cái ngũ thông.
Ngũ thông là gì hả bác? Bác Thiện,
chậm tí à, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông à, tha tâm thông, thần túc thông. Thần túc thông là đi đâu cũng được hết đó, nghĩ là đi ra đó à, túc mạng thông là cái đời trước đó sao, cái mà không có được á là lậu tận thông, không còn phiền não nữa. Cái đó hoàn toàn là tự do. một con bàn tay nào nó tu được cái đó thì nó có.
Thầy cũng nói cái gì tu 42 bàn tay sẽ có hết tất cả. Cái vì thế nó khác biệt cái đó. Mặc dù Đề Bà Đạt Đa có năm cái ngũ thông nhưng đều vẫn thua bên A La Hán. A La Hán được 6.
Người A La Hán trở lên mới có được cái lầu tầng thông. Ở dưới không thể nào có được.
Thành Đề Bà Đạt Đa là chưa bao giờ tu cái Phật pháp mà được viên mãn. Thành ra thần thông còn yếu.
Đi lòe người ta thôi chứ đâu có đâu hơn để giữ Đức Phật được. Không cách nào hơn. Không cách nào.
Hết bây giờ thưa quý vị, tôi mình ngừng là tuần sau, lần sau mình nói chuyện.